And usually we'll just give a plate to our neighbors, family, friends.
Thông thường chúng ta mời láng giềng, gia đình, bạn bè, rồi chúng ta nhận được kẹo bánh, thức ăn ngon, vân vân để đáp trả. Rồi đến lúc chúng ta dùng bữa chung với các gia đình, trò chuyện vui vẻ quanh bàn ăn và nói chuyện về những ngày xưa ra sao.
Đó là lời của cô City Aysen khi cô chào đời và lớn lên tại nước Úc. Tại Kantaning, vốn là một thị trấn nhỏ bé, cách thủ phủ Perth của Tây Úc, về phía nam khoảng 3 giờ lái xe. Thế nhưng, quý vị có thể đặt cô này trên đường phố của Mã Lai, nơi ông bà của cô ở đây và với chiếc khăn đội đầu cùng chiếc áo dài sát người, cô thích hợp với khung cảnh tại đây. Rồi một lần nữa, cô cũng thích hợp tại Kantaning vì thị trấn này là một trong các nơi đa văn hóa nhất với khoảng 40 sắc tộc, nhận nơi đây là quê hương thứ hai. Với nhiều lễ lạc diễn ra tại đây vào thời gian của tháng chay Ramadan, khi bữa ăn tối iftar kết thúc một ngày nhịn đói vào mỗi buổi chiều tối.
Being brought up and lived in Kantaning and go to school here.
Everybody lớn lên và sống tại Kantaning rồi đi học ở đây, mọi người đều biết lẫn nhau, vì vậy chúng tôi như những người trong gia đình. Vâng, chúng tôi quá may mắn để hưởng được những điều như vậy ở Kantaning.
Vì vậy thị trấn này tràn ngập những chuyện hòa hợp. Thế nhưng nhiều người thuộc thế hệ mới của những người Úc gốc di dân sinh trưởng tại đây nghĩ rằng thị trấn cần chính phủ nhìn nhận tốt hơn về những đóng góp của di dân vào xã hội nước Úc và nền kinh tế nước này. Người anh em họ của City Aysen là Mohamed Sin, là một nhân viên tư vấn về nhân dụng, nói rằng anh ít khi gặp khó khăn khi tìm kiếm công việc cho các di dân. Anh này 32 tuổi, sinh trưởng tại Kantaning, nói rằng có những nhu cầu cần có thêm nhiều dịch vụ cho di dân để họ không phải gặp khó khăn như cha mẹ họ trước đây, dù hiện nay họ cũng chẳng khá hơn. Anh cho biết cha mẹ anh trong số hàng trăm người Mã Lai đến thị trấn này hồi thập niên 1970 để làm việc tại các lò sắt sinh ở đây.
Nên có thêm các lớp dạy anh văn, đọc, viết, đếm số để mang lại sự tự tin cho họ để tạo dựng sự nghiệp, và đó là động cơ khiến cho họ đến đây và rồi cũng đáp trả những gì họ đã nhận được.
Vị trưởng giáo của anh Sin là ông Alep Maidi nói rằng ông muốn các chính trị gia thuộc các khuynh hướng nghĩ đến vấn đề kinh tế. Ông cho biết đó là ưu tiên của ông, đặc biệt với tư cách là một chủ nhân quán cà phê.
I think the most important is that they have to implement.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải hoàn thành hay chắc chắn rằng đất nước này đang tiến tới với một nền kinh tế vững mạnh. Cả hai nhà lãnh đạo đều cho thấy vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và tốt đẹp trong việc tạo thêm công ăn việc làm, phát triển mậu dịch trên toàn thế giới, và cả hai đảng đều muốn làm như vậy. Bao lâu mà các chính sách tỏ ra thực hiện thành thật thì mọi người sẽ được hạnh phúc, bằng ngược lại thì chúng ta sẽ bị khốn đốn nữa.
Một người tị nạn Áp Phú Hãn là Ziyagu Suntani cho biết chẳng có đảng chính trị lớn nào quan tâm đến những ưu lưu ý của cô. Cô này 22 tuổi là đại sứ trẻ của hệ thống cố vấn giới trẻ đa văn hóa, và cho biết cô thích nhiều chính sách của đảng xanh và của đảng quốc gia nữa.
I'm quite big on climate change. I think we should really look into that area.
Tôi nghĩ vấn đề thay đổi khí hậu quả là lớn lao và chúng ta nên chú tâm vào lĩnh vực này. Thế nhưng cũng phải chú ý đến những người trẻ cũng như quyền hạn và giáo dục của họ. Là một người trẻ, tôi chỉ quan tâm đến việc họ làm gì cho giới trẻ trong mỗi kỳ vận động bầu cử của mỗi đảng. Tôi nghĩ mỗi người có các lĩnh vực riêng của họ, những gì họ quan tâm, và họ nhìn xem ai thực sự thực hiện được việc đó.
Cô nói rằng những gì gây khó khăn cho cô là đường lối của các chính đảng đối với việc người tầm trú đến Úc bằng thuyền. Cha cô đã rời Phá A Vũ Hãng bằng thuyền hồi năm 1999. Cô cho biết cha cô đã định cư tại Kantaning sau 5 năm sống ở Úc, trước khi cuối cùng đoàn tụ với gia đình trẻ của ông.
Do you know how many people die in places like Afghanistan, Pakistan,
quý vị có biết bao nhiêu người chết tại các nơi như Á Phú Hãng, Pakistan, Syria hay Phi Châu hay không? Không ai biết rõ việc này trên đài truyền hình quốc gia. Có hàng ngàn người chết mỗi ngày hay mỗi tuần lễ và hàng trăm người chết trên các con thuyền vượt biển. Quý vị có quan tâm đến họ không? Thế giới này không thuộc về tôi hay anh, và tôi nghĩ tất cả chúng ta có cùng quyền hạn của một con người hiện sống như cuộc sống của chúng ta.
Cô chưa biết sẽ tốn kém tiền bạc để đưa người tị nạn đến nước này, và cô không biết làm thế nào để tránh được những cái chết giữa biển khơi. Thế nhưng, là con của một người tị nạn, vốn trải qua những chuyến đi đầy nguy hiểm, cô chỉ biết họ đang đền đáp lại những gì đã nhận.